Thưa Hội Thánh, chúng ta vừa dự lễ tiệc thánh và chúng ta biết rằng cái bối cảnh mà Chúa Giêsu thiết lập lễ tiệc thánh đó, đó là Ngài sắp sửa đi đến cây thập tự, chịu chết một cách đau đớn, sỉ nhục để làm nên sự cứu chuộc chúng ta. Cho vào bữa tiệc đó, người ta có thể mô tả bằng rất là nhiều từ. Nó là một cái bữa tiệc mà biệt ly, bởi vì các môn đồ và Chúa Giêsu sẽ bị phân cách. Và cái sự phân cách này đó, chúng ta biết nó mang đến rất là nhiều những cái nỗi buồn, những cái sự đau thương cho các môn đồ. Có người cũng nói rằng đó là một cái bữa tiệc của sự yêu thương, mà không có một cái bữa tiệc nào mà có được cái tính chất đó. Và đó cũng là cái điều chúng ta thấy rất là chính xác, bởi vì đó là bữa tiệc mà tất cả tình yêu của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ được bày tỏ ra, để cho họ có thể thấy, họ có thể thấu hiểu được Ngài yêu họ đến mức như thế nào, và những gì mà Ngài đã làm cho họ, Ngài đang làm cho họ, và Ngài sẽ làm cho họ, cho tất cả nhân loại. Đó là tình yêu. Cái ngày thứ sáu vừa rồi đó thì tôi nhận được một cái cuộc điện thoại từ một người xa gọi đến. Họ gọi vào máy điện thoại của nhà thờ và sau đó convert lại cho trong máy của tôi. Thế và đó là ông nói là ông là một người tín đồ xa ở bang khác. Thế và có nhiều điều thì ông đọc cái quyển bài học Kinh Thánh hàng ngày đó thì ông khó hiểu và ông muốn tôi giải đáp. Và tôi có trò chuyện với ông ở trên điện thoại cũng khá lâu, cũng cỡ nửa giờ đồng hồ. Tôi đang đi ở trên đường và tôi tấp xe vào một cái parking lot của một cái khu chợ, sau đó thì chuyện trò với ông. Thì trong những cái câu chuyện mà ông nói với tôi đó thì có một vấn đề ông thắc mắc. Judas là cái người phản Chúa như vậy, Chúa có biết không? Tại sao mà nếu Chúa biết thì Chúa là biết tất cả mọi sự mà Chúa vẫn chọn ông? Và rồi thì ngay cái giờ phút cuối cùng đó, Chúa có cho ông cái cơ hội nào đó để ông được cứu không? Thì tôi nói rằng là Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự. Và Chúa chọn Judas không phải vì Ngài không biết ông, Ngài biết ông rất là rõ ràng. Và Chúa biết tất cả chúng ta đó, từ khi chúng ta chưa lọt lòng mẹ thì Chúa cũng đã biết rồi. Cái chương trình của Chúa đặt để chúng ta ở trong cuộc đời này đó là cái điều là tình thương, là ân sủng của Chúa. Chúa biết rõ mọi điều. Và chúng cũng biết rằng khi dựng nên con người này, con người làm đối tượng cho tình yêu của Chúa, thì đó cũng là con người mà làm rắc rối cho Chúa nhiều nhất. Chúa cũng biết. Nhưng mà đối quay trở lại với Judas, trong tình thương ân sủng của Chúa, tiếng của Ngài vẫn tiếp tục đập vào tâm linh và tấm lòng của ông cho đến cái giờ phút cuối cùng. Nhưng mà ông vẫn nhất quyết đóng cửa lòng mình lại, cho nên ông đi vào ở trong cái sự hư mất, khước từ cái tiếng gọi của tình yêu. Và cái điều đó nó cũng cho thấy rằng ở trong mỗi một chúng ta đó cũng hãy cẩn thận, vì cũng có cái tinh thần của cái con người phản bội đó, của Judas đó. Tức là gì? Là nhiều khi chúng ta muốn sống theo ý riêng, chúng ta có thể bất chấp cái tiếng của Chúa gọi mình, bất chấp cả cái tiếng gọi yêu thương của Chúa, và chúng ta có thể sống theo ý riêng. Đó là cái bài học để mà tỉnh thức cho tất cả chúng ta. Bây giờ chúng ta quay trở lại với lời của Chúa. Ở trong Tin Lành Giăng chương 13 câu 31 cho đến câu 35. Đây là cái lời của Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ ngay sau cái bữa tiệc yêu thương đó. Tức là Judas sau khi đã nhận lấy bánh và chén rồi đó, thì đi ra với một cái tấm lòng cứng cỏi, vẫn cứ tiếp tục làm một cái điều đó là sẽ dùng một cái dấu hiệu để mà cho những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái dùng quân lính để mà bắt Chúa và đem nộp Ngài. Bài học chúng ta học buổi sáng hôm nay là điều răn mới. Đây là một cái câu hỏi tôi cũng đã từng nghe các con cái của Chúa ở nơi này nơi khác, và ngay trong Hội Thánh Chúa cũng thắc mắc. Điều răn mới là cái gì? Có phải là một cái gì đó hoàn toàn mới và thay thế tất cả những cái điều răn cũ mà Chúa đã từng dạy ở trong Cựu Ước không? Cái đặc sắc của cái điều răn mới này đó là gì? Có bốn điều chúng ta sẽ học hỏi suy gẫm buổi sáng hôm nay. Thứ nhất, chúng ta nhìn xem cái hoàn cảnh hay là cái bối cảnh nào mà điều răn mới này được ra đời, được ban cho các môn đồ. Thứ hai, điều răn mới thật sự có ý nghĩa gì? Thứ ba là điều răn mới này đó có cái đặc điểm gì, có cái đặc sắc gì? Và thứ tư là chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được cái giá trị của điều răn mới này khi mà nó được thực hành giữa các con cái của Chúa như thế nào. Thứ nhất, chúng ta nhìn xem cái hoàn cảnh ra đời điều răn mới này. Từ câu 31 cho đến câu 33, Kinh Thánh mô tả khi Judas đã ra rồi, sau khi Judas đã, một môn đồ của Chúa, đã rời khỏi phòng nhóm và Trước đó Chúa Giêsu đã thiết lập lễ tiệc thánh với các môn đồ rồi, thì Đức Chúa Giêsu bắt đầu phán: hiện bây giờ con người được vinh hiển, và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi con người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho con người được vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kiếp làm cho vinh hiển. Chúng ta thấy rất là ngạc nhiên ở tại đây. Tại sao ở trong cái giờ phút này đó mà Chúa Giêsu lại nói về cái sự vinh hiển? Và sau cái điều này đó thì Chúa nói về cái điều răn mới. Ở đây nó cho chúng ta thấy cái bối cảnh trước hết ra đời điều răn mới đó là gì? Chúa Giêsu sắp sửa hoàn thành công việc của Ngài ở trên đất. Khi Ngài nói về sự vinh hiển, nó cho chúng ta thấy thứ nhất, cái mục tiêu của Ngài đến ở trong thế gian để làm gì? Để làm vinh hiển danh Cha ở trên trời. Và cái sự vinh hiển của Ngài đó, chúng ta sẽ thấy cái điều thứ hai là rất là lạ kỳ. Cái sự vinh hiển của Ngài không được tìm thấy ở trong những cái gì ở nơi con người mà người ta thường tìm kiếm. Ví dụ, người ta tìm kiếm cái sự vinh hiển ở trong cái chiến trận, là một sự đắc thắng, một cái chiến trận nào đó, cho dù có thể có đầu rơi, máu chảy, có rất là nhiều những gì đó, nhưng mà cuối cùng một bên được giành chiến thắng, thì thường là cái người cầm đầu cái đạo quân đó sẽ được tôn vinh, sẽ là vinh hiển, phải không? Thứ hai là người ta cũng có thể tìm vinh hiển ở trong cái gì đó thành công ở trong đời sống, một cái công việc kinh doanh, buôn bán, thương mại và mang đến cho người ta một cái lợi nhuận khổng lồ, phải không? Một cái sản phẩm được yêu thích và cái tiếp tục giống như là cái máy iPhone của hãng Apple, phải không? Cho đến giờ phút này đó ra, chuẩn bị ra đến cái thế hệ thứ 6 rồi mà chúng ta biết tức là gì? Người ta vẫn tiếp tục náo nức chờ đợi, vẫn tiếp tục lo tìm mua. Và ngay cả những cái máy iPhone cũ đó mà bây giờ bán vẫn còn có giá trị. Vậy rồi thì dĩ nhiên là chúng ta biết hãng Apple rất là hãnh diện về cái sản phẩm của mình. Đó là một cái sự vinh hiển, và cái hình ảnh của cái quả táo cắn giờ đó nó phổ biến trên khắp thế giới. Đó là những cái gì vinh hiển mà con người đang tìm. Nhưng mà Chúa Giêsu đang nói về cái sự vinh hiển đây, và cái sự vinh hiển đó là gì? Đó là sự vinh hiển hay là vinh quang của thập tự giá, là của sự chết một cách đau đớn sỉ nhục. Đó là cái điều mà không một người nào ở trong thế gian này lại đi tìm cái sự vinh hiển ở trong chỗ đó và muốn đối diện với điều đó. Nhưng mà Chúa Giêsu đang nói về sự vinh hiển. Và cái sự vinh hiển của Chúa đây đó, nó cho chúng ta thấy mấy cái phương diện. Thứ nhất đó là gì? Chúa Giêsu chuẩn bị bước đến cái sự vinh hiển tột cùng của Ngài, và đó là thập tự giá. Thập tự giá của Chúa ở tại đây đó, nó cho chúng ta thấy là cái vinh quang rạng ngời của một sự tận hiến, của một sự hy sinh tột cùng. Tại sao? Là bởi vì trong khi tất cả mọi người đeo đuổi một cái đời sống cứ miệt mài ở trong tội lỗi, và nếu như Đức Trời phải làm một cái điều để gọi là đúng với sự công bình của Ngài, thì tất cả chúng ta ai nấy đều phải chết ở trong cái tội lỗi của mình. Thì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta thực hiện cái con đường cứu chuộc chúng ta qua Chúa Giêsu. Và cái con đường đó là Đức Chúa Trời phải qua Chúa Giêsu trở thành người, đến ở trong thế gian này và để sẽ chịu chết cho chúng ta. Cho nên cái vinh quang rạng rỡ nhất ở trong đời sống, nó là vinh quang của sự hy sinh. Trong mọi cuộc chiến tranh, cái vinh quang tuyệt đỉnh không thuộc về những người còn sống sót, nhưng mà thuộc về những người đã bỏ mạng ở nơi chiến trường. Và Chúa Giêsu đã bỏ mạng cho ai? Quý ông bà anh chị, cho chúng ta là những con người lần trước chúng ta đã học, những kẻ tội lỗi, xấu xa, khốn nạn, không đáng gì để Ngài yêu, nhưng mà Ngài lại yêu và Ngài bỏ mạng cho chúng ta nữa. Và đó là cái sự hy sinh tột cùng, và đó là sự vinh hiển. Trong y học, người ta không nhớ đến những thầy thuốc làm giàu do nghề nghiệp, nhưng mà người ta nhớ đến những thầy thuốc đã hy sinh mạng sống mình để mà chữa lành bệnh tật và những nỗi đau đớn cho con người. Cho cái bài học đơn giản của lịch sử đó là gì? Những người chịu hy sinh lớn thì nhận được vinh quang cao cả. Nhân loại có thể quên đi những người thành công, nhưng mà sẽ không bao giờ quên ơn một người dám hy sinh. Nhưng mà Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã hy sinh cho tất cả nhân loại, cho những kẻ xấu xa, tội lỗi, không xứng đáng gì. Và trong đó là hình ảnh của mỗi chúng ta. Đó là sự vinh quang của Ngài. Và Chúa Giêsu khi Ngài đến trong thế gian, Đức Chúa Trời được tôn vinh bởi vì gì? Vì Chúa Giêsu đã đi cái con đường của cái sự vâng phục. Nếu không có cái con đường vâng phục tuyệt đối của Ngài đó thì sẽ không có sự chuộc tội cho chúng ta. Phải không? Cho nên biết bao nhiêu lần, nếu Chúa Giêsu nói Ngài muốn thì Ngài đã khước từ thập tự giá. đã biết bao nhiêu lần cũng đã có những cái kẻ cám dỗ, mà cái kẻ đầu tiên đó là ma quỷ. Khi Chúa Giêsu bắt đầu bước vào chức vụ thì Ngài được đưa đến đồng vắng để chịu cái sự cám dỗ, và ma quỷ đã đưa đến cho Chúa những cái sự cám dỗ về danh vọng, về lợi lộc, về quyền thế. Nó cách đơn giản là gì? Nếu Ngài khước từ đi con đường chịu chết trên thập tự giá thì cả thế gian này sẽ được trao cho Ngài. Và cái cám dỗ đó là gì? Chúa Giêsu không đi con đường thập tự giá, cả thế giới sẽ được trao cho Ngài, nhưng mà Ngài đã mắc mưu, tức là Ngài ở dưới quyền của ma quỷ. Và chúng ta thấy từng bước một, Chúa Giêsu đã đắc thắng tất cả những cái cám dỗ, những cái thử nghiệm đó, để cho ý muốn tối hậu của Đức Chúa Trời là chương trình cứu rỗi nhân loại được thực hiện. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu khi đang nói ở tại đây, Ngài sắp sửa hoàn thành cái công việc của Ngài trên thế gian, Ngài đang đi những cái bước cuối cùng đến thập tự giá. Nhưng Chúa Giêsu muốn nói gì với các môn đệ? Chúa Giêsu muốn cho họ thấy rằng cái hình ảnh vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, và Ngài cũng đang làm cho cái hình ảnh vinh hiển đó được bày tỏ ra ở trên đất, để cho các môn đồ chú tâm vào. Họ đừng có tìm vinh hiển ở trong thế gian này, và cũng đừng tìm cái vinh hiển cho chính mình. Trước đó các môn đồ đang tranh cãi nhau, ai là người to hơn hết ở trong nước trời, ai sẽ là người có cái chỗ ngồi như thế này để xứng đáng. Họ đang tìm cái gì? Họ đang tìm vinh hiển cho chính mình. Họ đang tìm vinh hiển theo cái tiêu chuẩn của thế gian này. Nhưng mà chỉ có một sự vinh hiển, là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chỉ có một mục tiêu là họ phải nhắm, phải nhìn, phải chú tâm vào. Đó là Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Giêsu muốn nói với các môn đồ, Ngài đang sắp sửa hoàn thành công việc của Ngài trên đất. Ngài sắp sửa đi vào sự chết đau đớn sỉ nhục của Ngài. Tại sao các môn đồ không chú tâm vào cái điều mà Chúa kêu gọi và lựa chọn mình, mà cứ chú tâm tìm vào những cái gì của con người mình? Và nếu họ chú tâm vào cái gì của chính mình đó, họ sẽ thất bại ở trong đời sống và trong những cái công việc mà Chúa giao phó cho họ. Cho nên cái hoàn cảnh ra đời điều gian mới là Chúa Giêsu, thứ nhất, Ngài sắp sửa hoàn tất cái công việc của Ngài ở trên thế gian. Ngài nhắc lại cho họ biết cái mục tiêu tối hậu của đời sống đó là gì? Phải là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đang đi con đường đến thập tự giá, chịu chết cách đau đớn sỉ nhục, cũng là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và chính bởi điều đó mà Ngài sẽ được vinh hiển. Và đó cũng là điều, là mục tiêu mà các môn đồ phải chú tâm vào ở trong đời sống của họ trong những tháng ngày sắp đến. Thứ hai, cái cuộc sống và cái sự phục vụ của các môn đồ chuẩn bị bước vào một cái thời kỳ mới. Thời kỳ trước đó là gì? Chúa Giêsu ở với họ trong hơn 3 năm, phải không? Cả trực tiếp ở với họ, có thể ăn cùng họ, uống cùng họ, ngủ cùng họ, tâm sự cùng họ, chia sẻ tất cả những niềm vui nỗi buồn của đời sống và trực tiếp dạy dỗ họ. Nhưng bây giờ sẽ đến một lúc mà cái hình ảnh của Chúa Giêsu sẽ không còn ở giữa họ nữa. Cho nên chúng ta biết cái tâm lý của con người đó là gì? Tâm lý của con người đó là mình rất cần thiết một cái ai đó, một cái dáng hình nào đó mà ở giữa mình, nhất là bằng xương bằng thịt, để mà mình có thể rờ đụng thì mình an tâm hơn nhiều, phải không? Và Chúa Giêsu biết sẽ đến cái thời điểm mà những người tin Chúa sẽ cảm thấy một cái nhu cầu mãnh liệt về cái sự hiện diện của Chúa Giêsu ở trong thân thể vật lý. Nhưng mà đến lúc khi Chúa Giêsu đã lên thập tự giá, Ngài chịu chết và Ngài phục sinh thăng thiên rồi thì sao? Thân thể vật lý của Chúa Giêsu trong con người không còn ở với họ nữa. Cho nên họ rất cần cái sự thương xót, cái sự hiện diện của Ngài. Nhưng mà vì Ngài không còn hiện diện với họ trong thân thể vật lý giống như con người, cho nên bây giờ họ cần cái gì? Chúa Giêsu biết. Và Ngài cung ứng cho họ cái điều đó là Ngài báo trước cho họ chuẩn bị bước vào một cái thời kỳ mới. Họ sẽ sống, sẽ không có Chúa của họ trong thân thể vật lý ở giữa họ, nhưng mà họ hoàn toàn có thể thấy Chúa, có thể rờ đụng được Ngài qua ai? Qua những con người bằng xương bằng thịt. Và những con người bằng xương bằng thịt đó là ai? Đó là những anh em của mình trong đức tin, những Christian, những cái người được gọi là môn đồ của Chúa Cứu Thế. Cho nên cái cuộc sống và sự phục vụ của các môn đồ tại đây, nó chuẩn bị bước sang một cái trang mới, nó bước sang một cái giai đoạn mới, một cái bước ngoặt mới, một cái biến chuyển rất là quan trọng. Và họ cần phải có gì? Họ cần có một cái để giải quyết được những cái nan đề ở trong họ. Đó là giữa những con người bằng xương bằng thịt đó sống với nhau, sẽ vẫn còn có những cái lúc bất đồng, sẽ có những cái lúc mà chỉ trích, sẽ có những lúc xét đoán, sẽ có những cái lúc gây nên cái sự bất hòa, và sẽ có cả những lúc tranh đấu và gây nên cái sự chia rẽ nữa. Cái gì là chìa khóa để giải quyết cái nan đề đó? Cái gì là câu trả lời cho cái câu hỏi là giờ đây rồi đây không có Chúa sống giữa chúng ta sẽ sống và hầu việc Ngài như thế nào? Cái câu trả lời, cái chìa khóa nằm ở chỗ là điều răn mới, đó là yêu thương. Cho chúng ta thấy cái hoàn cảnh ra đời của điều răn mới tại đây. Chúa Giêsu thứ nhất, Ngài sắp sửa hoàn tất cái công việc của Ngài trên đất. Ngài nói về sự vinh hiển và Chúa nhắc cho các môn đồ phải chú tâm vào cái mục đích tối hậu của đời sống mình là làm vinh hiển danh Chúa. Thứ hai là cuộc đời của họ chuẩn bị bước vào trong sự cuộc sống, trong sự phục vụ mà không có Chúa ở giữa họ. Nhưng mà Ngài sẽ ở giữa họ qua ai? Qua những con người bằng xương bằng thịt là những anh em, chị em của mình ở trong đức tin. Họ biết cái điều đó và để mà họ có thể nhận lấy cái điều răn mới để có thể sống và phục vụ Ngài một cách có kết quả. Ý nghĩa của điều răn mới, câu 34 phần A cho chúng ta thấy là gì? Chúa Giêsu nói với các môn đồ, câu 34 phần A, Chúa Giêsu nói rằng ta ban cho các ngươi một điều răn mới. Điều răn mới ở đây nó cho chúng ta thấy hai cái điều mới. Thứ nhất là cái phạm vi thực hành, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Chúa Giêsu đang nói đến bây giờ những người tin Chúa sẽ sống với nhau và họ sẽ cư xử với nhau ở trong tình yêu. Ở đây không phải là cái tình yêu giống như là tình yêu ở trong thời cựu ước, trong 10 điều răn. Trong 10 điều răn đó, 4 điều đầu liên quan đến Đức Chúa Trời và 6 điều sau là liên quan đến con người. Và Chúa Giêsu sau này tóm lại là yêu con người là gì? Là yêu những người khác, những người lân cận, những người hàng xóm bằng cái tình yêu mà giống như là mình đối với chính mình. Mà đây không phải là cái tình yêu của một con người bằng xương thịt với những người lân cận xung quanh mình có thể tiếp xúc. Nhưng mà đây là tình yêu của những con người có một điểm chung, đó là gì? Là niềm tin ở nơi Đức Chúa Trời và đã được cứu chuộc ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Cho nên cái phạm vi này nó hẹp hơn nhiều. Phải không? Đây là những con người đã đặt lòng tin ở nơi Chúa Giêsu. Đây là những con người mà mình sẽ sống, mình sẽ gặp gỡ nhau hàng ngày. Nếu nói một cách đơn giản, ở trong gia đình chúng ta, nếu một gia đình Cơ Đốc, thì những con người bằng xương bằng thịt đó là gì? Là người chồng, người vợ, là cha mẹ, là anh em, là cha mẹ, con cái, anh em ở trong gia đình. Nếu xa hơn nữa, đó là những người cùng niềm tin mà chúng ta gặp gỡ ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Nó có thể là những người cùng niềm tin khi chúng ta làm việc ở nơi cơ quan, công sở, trong cái môi trường nào khác. Nhưng mà ở đây nó có một điểm chung là gì? Là những người đã tin Chúa Giêsu. Cho nên cái phạm vi thực hiện cái điều răn mới là gì? Là sống yêu thương giữa những người tin Chúa. Không phải là yêu phổ thông tất cả mọi người, không phải là yêu mọi người mà tôi sống ở trong, tôi gặp ở trong cuộc đời, bất kể họ tin Chúa hay là không tin Chúa. Nhưng mà trước hết đây là gì? Là những người đã tin Chúa Giêsu. Cái phạm vi thực hành chúng ta sẽ thấy nó hẹp hơn nhiều. Thứ hai, cái năng lực để thực hành đó là gì? Yêu nhưng mà không phải là bằng cái con người cũ, bằng cái con người bằng xương bằng thịt, với cái bản chất của chúng ta đã bị băng hoại bởi tội lỗi. Cho nên có những lúc chúng ta yêu mà cũng có lúc chúng ta không yêu. Có những lúc chúng ta yêu mà chúng ta có những cái tiêu chuẩn này khác, trong đó chúng ta sẽ tiếp tục xem kỹ cái đặc điểm yêu thương mà Chúa muốn chúng ta tại đây. Nhưng mà cái năng lực thực hành đó là gì? Là yêu bằng tình yêu thiên thượng nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh. Có nghĩa là nếu như không có sự chết chuộc tội của Chúa Giêsu trên thập tự giá, không có việc chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình để có thể nhận được Thánh Linh vào trong đời sống của mình, thì chúng ta sẽ không thể nào yêu được. Đó là cái điều chắc chắn. Yêu xong không phải là bằng cái gì vốn có của con người xác thịt này, nhưng mà sẽ yêu bằng tình yêu thiên thượng bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh được ban cho những người đã tin Chúa Giêsu. Và đây là cái điều để cho chúng ta sẽ đối chiếu lại ở trong đời sống. Các môn đồ chuẩn bị bước vào ở trong một cuộc sống và trong chức vụ mà Chúa đã kêu gọi họ, nhưng mà Chúa Giêsu không ở giữa họ. Bây giờ họ làm thế nào để mà có thể đứng chung với nhau được? Cái sự hiện diện về thân xác vật lý của Chúa Giêsu trước đây trong 3 năm đã từng là cái sức mạnh để nối kết các môn đồ này. Có những lúc bất hòa, có những lúc họ cãi lẫy, có những lúc họ bất đồng, và nhiều cái điểm mà chúng ta thấy là thậm chí trước khi Chúa Giêsu lên thập tự giá họ vẫn còn đang tiếp tục tranh cãi cơ mà. Nhưng mà ở trong cái bối cảnh đó, Chúa Giêsu giống như là người thầy của họ, phải không? Chúa đứng ra, Chúa nói, ai nấy có thể nói rằng là dễ dàng mà thuận phục. Nhưng mà bây giờ khi mà Chúa đã rời khỏi thế gian này rồi, các môn đồ sẽ ngồi lại với nhau, và trong họ chắc chắn là sẽ có những người mà họ sẽ không thể nào chịu hay là chấp nhận nhau được. Phải không? Bây giờ ví dụ như thế này. Bốn ông đánh cá được Chúa kêu gọi đầu tiên, họ là những người đánh cá. Mà những người đánh cá thì là gì? Chúng ta biết rồi, cái học thức của họ không có nhiều, tiền bạc của họ cũng không có nhiều, họ là những cái người được gọi là ở trong cái tầng lớp cuối cùng của xã hội. Nếu bây giờ bắt đầu ngồi họp lại với nhau, thì giả dụ ông Matthew là vốn là người thâu thuế, mà người thâu thuế tức là gì? Tức là có địa vị, phải không? Có học thức và lại cũng có cả tiền bạc nữa. Ông Levi nói rằng, này, hay là Matthew này, này các anh làm sao trình độ bằng tôi được, tôi phải là người lãnh đạo, phải không? Bốn ông đánh cá cũng thế này, này anh ơi, anh nhớ rằng bốn người chúng tôi ngay từ đầu đó, Chúa gọi là đã đi theo Chúa rồi nhé. Chúng tôi bỏ hết mọi sự, chúng tôi là cái người được Chúa kêu gọi lúc ban đầu này, anh là cái gì, anh đến sau, phải không? Rồi ông này như vậy thì ông khác, Simon Celot có thể nói gì, này các anh ơi, các anh ở trong một cái tầm còn kém hơn tôi, vì tôi là một người đã từng theo một cái đảng cách mạng để mà lật đổ cái xã, tôi thừa cái dũng cảm, các anh làm sao bằng tôi? Và nếu họ cứ ngồi lại trong cái con người bằng xương bằng thịt mà họ tranh cãi nhau theo cái tiêu chuẩn của đời như vậy, thì quý vị thử tưởng tượng xem không còn có Chúa Giêsu là thầy là Chúa của họ đứng giữa để mà phân xử nữa, thì còn ai nghe ai, còn ai sợ ai, và còn ai mà có thể đứng chung nhau để mà làm việc được, phải không? Cho nên năng lực thực hành cái tình yêu này đó, nó sẽ cho những cái con người bằng xương bằng thịt này, nó vẫn còn nguyên cả rất là nhiều những cái điều cũ này đó, khi họ đến với nhau chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi được những cái bất hòa, những cái bất đồng, những cái xích mích, những cái tranh chấp, và có thể dẫn tới những cái sự chia rẽ. Cái gì có thể giữ họ đứng chung với nhau để tiếp tục sống và phục vụ Chúa trong một cái mục đích là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời? Phải có tình yêu thương. Tình yêu đó con người này không tạo ra được, tình yêu đó con người này không làm được, tình yêu đó phải là một tình yêu siêu nhiên, một tình yêu thiên thượng, một tình yêu mà chỉ có thể đến nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời qua thân vị của Chúa Thánh Linh, được đặt để, được hành động, được tan chảy ở trong đời sống của những người đã đặt lòng tin thật sự ở nơi Chúa cứu thế. Đó là ý nghĩa của điều răn mới. Bây giờ đặc điểm của cái điều răn mới đó là gì? Điều răn mới mà Chúa Giêsu ban cho các môn đồ này đó, nó cho chúng ta thấy rất là nhiều điều mà chúng ta đã từng có những cái cơ hội học rồi thì chúng ta cũng đã ca ngợi. Nhưng mà nói một cách đơn giản, Chúa Giêsu nói rằng các ngươi hãy yêu nhau giống như ta đã yêu các ngươi. Có nghĩa là các môn đồ bây giờ sẽ phải yêu nhau giống như là gì? Giống như là Chúa đã yêu họ, hay nói cách khác là cái tính chất tình yêu của họ đối với nhau là gì? Là tình yêu là bởi cái tính chất của Chúa cứu thế. Bây giờ Chúa Giêsu đã yêu họ như thế nào? Có bốn điều chúng ta nhìn thấy. Thứ nhất, Chúa đã yêu các môn đồ bằng tình yêu không vị kỷ. Trong cái tình thương nào cao quý nhất của con người thì nó cũng vẫn còn có cái yếu tố của ích kỷ. Có thể ở trong vô thức, chúng ta không nghĩ đến cái điều mình sẽ nhận được ở trong tình yêu. Chúng ta nghĩ đến cái hạnh phúc mình sẽ nhận, hoặc là cái sự cô đơn mà mình sẽ phải ở trong tình trạng đó nếu yêu thương bất thành hay là bị từ chối. Phải không? Nó cách đơn giản, ở trong cuộc đời này chúng ta thấy ví dụ yêu đơn phương đó, một chàng trai yêu một cô gái nào đó rất là đẹp và chạy theo, nhưng mà cô đó hứng hờ, cô đó coi như không biết gì cả. Yêu đơn phương thế khổ không quý vị? Nhưng khi nhận được một cái gì đó đáp ứng lại, chúng ta thấy gì? Cuộc đời sung sướng, phải không? Mặt mày đang nhăn có khi là hồng hào, tươi tắn, nở cười trở lại, đi đâu làm cái gì đó ai cũng biết ở cái người này đáng yêu đấy. Cho nên trong cái tình yêu của con người đó thì họ luôn luôn tìm thấy gì, muốn mong được có được cái gì đó đáp ứng lại mà nhất là tốt đối với mình. Chúng ta thường nghĩ rằng cái tình yêu thương này sẽ đem lại cái điều gì cho tôi, và cái mặt trái của tình yêu đó là gì? Là chúng ta thường đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Nhưng Chúa Giêsu không hề nghĩ đến chính Ngài. Cái ước muốn duy nhất của Ngài đến trong thế gian đó là gì? Để có thể mau sớm chịu chết cho con người ở trên thập tự giá, để mà Ngài có thể phó mình cho những người mà Ngài yêu thương, bất kể họ là ai, bất kể họ như thế nào. Chúa không yêu người giàu hơn người nghèo. Chúa không yêu người học thức hơn là người kém học. Chúa không yêu những người có địa vị thành công ở trong xã hội hơn là những người vô danh không ai biết đến, không hề có. Chúa yêu tất cả mọi người. Và như chúng ta cũng đã nói, Ngài không vị kỷ bởi vì gì? Nếu chúng ta nhìn về một phương diện, yêu cho những ai đáng yêu, yêu cho những gì mà mình đáng được nhận, nhưng mà đây là yêu những con người không đáng yêu, yêu những con người mà Ngài không nhận được cái điều gì tốt đẹp từ nơi họ cả, mà chỉ là những con người tội lỗi đã làm cho Ngài biết bao nhiêu những đau đớn. Từ khi Chúa Giêsu chưa xuống thế gian thì con người đã làm cho Đức Chúa Trời đau đớn khi chúng ta khước từ Ngài. Cho đến khi Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã đến trong thế gian sống ở giữa họ thì con người vẫn tiếp tục chống đối, vẫn tiếp tục làm cho Ngài đau buồn, vẫn tiếp tục làm những cái việc làm mà nếu như đối với chúng ta là gì? Có những môn đồ của Chúa có những lúc khó chịu quá vì những con người cứng lòng. Chúa ơi, Chúa có muốn con cầu nguyện để thiên sứ từ trời xuống mà lửa mà hủy diệt những cái con người đấy thì không? Khó chịu vô cùng phải không? Nhưng Chúa Giêsu không đối với chúng ta bằng tình yêu đó. Tình yêu của Ngài là tình yêu không vị kỷ, không vì chính mình. Thứ hai, Chúa Giêsu yêu các môn đồ bằng một tình yêu hy sinh. Tình yêu của Ngài không có giới hạn và có thể đi đến bất cứ nơi nào. Người ta nói rằng không có một cái sự gì đòi hỏi quá đáng đối với tình yêu thương cả. Cho nên nếu yêu thương mà phải mang thập tự giá thì chúng ta biết Chúa Giêsu đã sẵn sàng để đi đến thập tự giá đó. Chúng ta có cái bài thánh ca Chúa đi, đi không hề lui. Chúa đi, đi không hề lui, không có một cái bước nào Ngài dừng lại hay là ngó quay lại đằng sau hay là dừng lại để mà suy nghĩ, phải không? Nhưng mà cứ từng bước một, cứ tiến tới trước mặt Ngài là thập tự giá, là điều sỉ nhục, là những gì đau đớn tột cùng, phải không? Nhưng mà vì tình yêu thương mà chúng ta thấy tiếp tục đưa Ngài, thúc đẩy Ngài đi tới từng bước một để cuối cùng chịu chết cho chúng ta. Đó là tình yêu hy sinh. Thứ ba, Chúa Giêsu yêu các môn đồ bằng tình yêu thông cảm và hiểu biết. Ngài biết rõ nhược điểm của từng con người, không những là tội lỗi mà cả từng nhược điểm ta gọi là nhẹ đi, tức là những cái điểm yếu ở trong đời sống của họ, phải không? Những người thật sự mà yêu mến thì chúng ta biết là gì? Chúng ta có ao ước có thể khám phá họ, nhưng mà chúng ta gặp một lần, hai lần, chúng ta chỉ khám phá được cái gì đó bên ngoài. Chỉ có khi nào ở lâu với nhau, sống với nhau thì người ta mới khám phá được tất cả những cái bức tranh đầy đủ về một con người. Có khi cho nên khi buổi đầu đó gặp gỡ, thấy nhau, thấy có cảm tình, thấy điều đó, yêu lâu lắm. Nhưng mà rồi thì sao? Khi gần gũi nhau, khi sống với nhau rồi thì chúng ta thấy nó lại khác xa, nó không đẹp, nó không lý tưởng giống như ban đầu nữa. Và biết bao nhiêu những cái điều đau khổ đã xảy ra ở trong cái chỗ đó. Nhưng mà Chúa Giêsu đã sống với các môn đồ qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Ngài thấu hiểu từng con người của họ, thấy được từng cái điểm yếu của họ, và cũng thấy được cả những con người giống như Giu-đa là ấp ủ cưu mang ở trong lòng cái tội lỗi mà sẽ làm đối với Ngài. Nhưng mà gì? Chúa cảm thông, hiểu biết. Trong cái giờ phút cuối cùng, quý ông bà anh chị có thể tưởng tượng được là Chúa Giêsu vẫn tiếp tục gọi Giu-đa là bạn ơi. Làm sao một cái con người tội lỗi mà lại có thể ngang hàng với Đức Chúa Trời? Làm sao một cái con người mà Chúa biết rõ xấu xa làm mọi điều với Ngài như vậy mà Ngài lại còn có thể bình tĩnh gọi là bạn ơi? Đó là gì? Đó là tình yêu của sự cảm thông, của cái sự hiểu biết. Ở trong mỗi một cái con người gọi là rất là tốt đẹp đó thì vẫn còn có cái chất con. Tức là gì? Là cái bản tính cũ của tội lỗi. Và nhiều khi chúng ta hành động với cái sự kiểm soát của ma quỷ ở trong thế gian này đó, làm cho cái chất con đó nó trỗi dậy, thành ra không phải là con người mà là con thú. Nhưng mà gì? Cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa Giêsu yêu chúng ta, cảm thông với chúng ta, cho nên Ngài cho chúng ta thấy được cái tình yêu của Ngài khi mà Ngài cho tất cả mọi người đều có những cái cơ hội như nhau để được cứu. Tức là gì? Đều có tất cả mọi yếu tố đầy đủ được cung ứng cho họ để có thể nhận biết Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình, để có thể kinh nghiệm được tình yêu của Ngài. Và tình yêu của Chúa là tình yêu tha thứ. Cái môn đồ đầu tiên Chúa kêu gọi yêu đã bỏ Chúa. Rồi tất cả chúng ta thấy các môn đồ trong những giờ phút cuối cùng đó, họ cũng lìa bỏ Ngài trong cái giờ phút họ cần hơn hết. Có nhiều điều, có những người bình luận nói rằng người đó có thể mù quáng, có thể có những điều này điều kia, không nhạy bén, thiếu hiểu biết rồi đủ mọi thứ khác. Nhưng mà với Chúa Giêsu thì Ngài chấp nhận tất cả những con người đó bằng xương bằng thịt. Ngài không có một cái thất bại nào của con người mà Chúa Giêsu không tha thứ được. Và cái tình yêu của Chúa mang đến cho chúng ta cái sự tha thứ đó là gì? Khi chúng ta nhìn xem tất cả những gì mà Ngài đã làm trong cái giây phút chịu chết đau đớn tột cùng ở trên thập tự giá, Chúa vẫn nhìn những con người giống như là những mãnh thú ở dưới chân thập tự giá đang gào xét, đang cắn xé con mồi. Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện rằng: Cha ơi, xin tha thứ cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Mà khi chúng ta nhìn lại tất cả những điều này, không vị kỷ, hy sinh, cảm thông, hiểu biết, tha thứ, và quý ông bà anh chị có thể kể vô vàn những cái điều khác về nói về tình yêu của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu đối với chúng ta bằng những cái gì đó thật là tốt đẹp mà cũng không bao giờ chúng ta có thể diễn tả được hết những cái điều đó, thì quý vị cũng nên nhớ một điều: đây là tình yêu mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Nhưng mà để thực hành cái điều đó ở trong đời sống không dễ đâu. Chúng ta biết một người phụ nữ rất là nổi tiếng sau chiến tranh thế giới thứ hai, đó là Clinton Boom đó. Thì bà đã viết rất là nhiều những cái cuốn sách kể lại những cái kinh nghiệm của mình. Và sau Thế chiến thứ hai đó, Clinton Boom đó là một người mà trong cái khi bà viết thành sách, bà đi đây đi đó để mà nói về cái tình thương, về ơn cứu rỗi của Chúa và tất cả những gì mà Chúa đã làm cho đời sống của mình đó. Thì chúng ta biết rằng thân thể của bà lúc đó đang mang những cái vết sẹo, những cái tàn tích của những cái tháng năm mà bà phải chịu ở trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Bà đi khắp châu Âu rao giảng cái sự tha thứ cho những kẻ đã làm hại mình. Bà rao giảng cái sứ điệp tha thứ với xác tín rằng mình đã thực sự tha thứ cho những người đã hành hạ, đã làm khổ mình đây, chứ không phải chỉ là hàng triệu người ở châu Âu mà thôi. Nhưng mà với cá nhân của bà đã làm những cái điều đó. Nhưng mà một Chúa Nhật nọ, sau khi kêu gọi mọi người tha thứ cho nhau trong nhà thờ của một thành phố ở tại trong nhà thờ, một nhà thờ của thành phố Munich, bà bước ra ngoài, bà bất ngờ đối diện với một gương mặt của một người rất quen thuộc. Và bà nhận ra đó là gì? Đó chính là người lính đã hành khổ bà ở trong hàng ngàn những cái người nữ tù nhân khác ở trong cùng trại tập trung với bà. Những cái tiếng thát không, than khóc, những cái cảnh tra tấn, những cái tiếng kêu trả thù bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ ở trong tâm trí, ở trong con người của bà. Và nhất là những cái vết thương, vết sẹo đó, cho dù nó có liền ra ở trên bề mặt, nhưng mà gì? Nó còn vẫn còn để lại những cái sự đau nhức ở trong thân thể mỗi khi trái chó trở trời. Nó vẫn còn để lại những cái vết thương, những cái vết sẹo ở trong tâm trí mà không có dễ có thể xóa nhòa đi được. Lúc đó người đàn ông này tiến lại khiêm tốn đưa tay ra muốn bắt tay bà Clinton Boom và nói thế này: Thưa bà, tôi rất cảm ơn những cái lời tốt đẹp của bà đã kêu gọi cái sự tha thứ. Xin hãy tha thứ cho tôi. Clinton Boom như chết điếng người vì trước đây bà đã cầu nguyện và nhất quyết là xin Chúa giúp cho mình có thể tha thứ thật sự. Nhưng mà giờ đây đối diện với một con người cụ thể đã từng tra tấn mình, hành hạ mình, đầy đọa mình, bà đứng như chết lặng, tay không thể nào đưa ra và bắt tay được cái người đang đến xin bà tha thứ. Phải rất nhiều năm sau, năm 1971, khi kể lại cái biến cố đó ở trong tập sách Nơi Ẩn Trốn, bà đã viết như thế này: Trong cái giây phút thinh lặng đó, tôi đã cố gắng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa thấy con chưa thể tha thứ cho cái người đã hành khổ con, xin Chúa hãy ban cho con những tâm tình của Chúa để mà có thể tha thứ cho người này giống như Chúa. Rao giảng nói về sự tha thứ dễ không? Khó lắm. Nhưng mà thật sự tha thứ ở trong lòng khó hơn rất nhiều. Clinton Boom đã hiểu rằng con người chỉ có thể tha thứ cho nhau khi nào thật sự nhận lấy tình yêu và cái sự tha thứ của Chúa. Cho nên nhớ hay là quên đó, nó là những cái động tác của sinh hoạt tâm lý của con người. Cái sự tha thứ nó không phải là một cái động tác thuần túy như là tác động quên đi. Người không có cái tiếng nói của cái sự quên đi đó thì chúng ta biết rằng là gì? Có nhiều cái điều xúc phạm chúng ta có thể ở trong quá khứ, chúng ta có thể tạm cất nó vào một cái trong chỗ nào đó, một cái ngăn kéo, một cái hộp nào đó. Nhưng mà rồi, khi chúng ta chưa tha thứ thật, một cái lúc nào đó cái ngăn kéo đó được héo mở, cái hộp đó được mở ra, nó gợi lại cho chúng ta, thì lúc đó cái tình cảm của chúng ta, con người, nó lại trỗi dậy. Nó nhớ, cho chúng ta nhớ đến những cái điều mà người ta đã làm cho mình. Và chúng ta nói tha thứ, nhưng mà thật ra chúng ta không tha thứ. Cái sự tha thứ không phải chỉ là sự quên đi. Do đó nhiều lúc chúng ta nhớ rất rõ cái điều người khác xúc phạm và làm cho mình. Cái sự tha thứ cũng không chỉ là cái sự dung tha không chấp nhận lỗi, sự dung tha không chấp nhận đôi khi chỉ là cái sự thương hại mà thôi. Không phải là sự tha thứ thật. Nhưng mà sự tha thứ thật là gì? Là quyết định của ý chí cộng với ơn của Chúa. Ý chí là con muốn tha thứ cho người này. Và chúng ta phải cầu xin ơn của Chúa: Chúa ơi, con không thể làm được điều đó ở trong cái tình cảm, trong cái tình yêu của cái con người này, mà con xin tình yêu của Chúa tan chảy ở trong đời sống của con, hành động ở trong con, để con không còn vị kỷ, mà con sẵn sàng hy sinh. Con có thể cảm thông, con có thể hiểu biết những con người này cũng bằng xương bằng thịt như con, để rồi nếu con biết rằng Chúa đã tha thứ, chấp nhận những con người như vậy, trong đó có chính con, thì bây giờ xin tình yêu của Chúa tan chảy, đổ đầy ở trong con, để cho con có thể tha thứ được con người này. Cho nên để có thể biến đổi được cái tinh thần của con người, cái tấm lòng của con người đó, đó phải là ơn của Chúa. Ơn đó được làm cho ai? Cho những người nào đã mở lòng mình tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình. Không có ơn của Chúa, không có Chúa Giêsu ở trong cuộc đời mình, không làm được đâu. Khi chúng ta có được điều đó ở trong đời sống, đó là yêu những anh em của mình như người như Chúa đã yêu chúng ta. Chúng ta thấy câu 35, cái giá trị đó là gì? Thế gian sẽ nhận biết ai thật sự là môn đồ của Chúa. Ở đây Chúa Giêsu nói là gì? Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Chúa Giêsu không nói rằng nếu như các ngươi rao giảng về ta thì người khác sẽ biết các ngươi là môn đồ ta. Chúa Giêsu không nói rằng nếu như các ngươi dạy đạo, dạy lời Kinh Thánh ở trong Kinh Thánh thật là đúng, đầy đủ chân lý thì người ta sẽ biết các ngươi là môn đồ ta. Chúa Giêsu không nói rằng các ngươi hãy làm nhiều việc bố thí, làm điều nọ điều kia thật là nhiều, cung cấp của cải, tài sản, hy sinh, chịu đốt, đóng đinh trên thập tự giá, vào chỗ nọ chỗ kia đó, tất cả mọi sự các con làm đó thì người ta sẽ biết các con là môn đồ ta. Không phải đâu. Vì các con yêu nhau mà gì? Mà thiên hạ sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Hay nói cách khác như này, bây giờ nói hẹp hơn thì nói cụ thể vào này. Bây giờ cộng đồng người Việt ở tại đây, họ đang nhìn xem các hội thánh, những người tin Chúa, các hội thánh Cơ Đốc. Và trong đó dĩ nhiên là họ nhìn xem hội thánh Houston của chúng ta, những con người bằng xương bằng thịt này, phải không? Nếu chúng ta yêu nhau thì họ sẽ xác nhận rằng đây không phải chỉ là những một số tín đồ của Cơ Đốc giáo. Nhưng mà đó là gì? Đó là những người thật sự theo Chúa Giêsu, đó là những môn đồ của Chúa Giêsu, đó là những người con của Chúa Giêsu, đó là những người mà có đủ tư cách và quyền năng. Khi chúng ta nói về Chúa cho họ, họ sẽ lắng nghe và họ sẽ tiếp nhận. Bởi các con yêu nhau mà thế gian sẽ nhận biết các con là môn đồ của ta hay không. Thế gian sẽ nhận biết thật sự ai là môn đồ của Chúa. Khi nào? Khi giữa những người tin Chúa yêu nhau bằng tình yêu của Chúa Giêsu. Và đây là cái giá trị cho đời sống của chúng ta trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Cái giá trị cho đời sống của chúng ta đó là gì? Giá trị của chúng ta không nằm ở chỗ là chúng ta sở hữu bao nhiêu tiền, ở cái chỗ chúng ta có cái địa vị nào ở trong xã hội, chúng ta sở hữu bao nhiêu bằng cấp của học thức, chúng ta được những cái gì đó của đời sống. Mà cái giá trị của đời sống chúng ta ở đâu? Ở việc Chúa Giêsu là Chúa, là chủ của đời sống chúng ta. Ở chỗ chúng ta là những người con của Chúa. Cái giá trị của đời sống của chúng ta không phải chỉ là một vài chục năm tháng ở trên đất này rồi sẽ qua đi, mà giá trị của chúng ta là ở trong cõi đời đời, trong cõi vĩnh cửu. Cho nên tất cả chúng ta khi được thúc đẩy để làm chứng hãnh diện thì chúng ta hãnh diện về gì? Muốn chúng ta có thể có những cái điều hãnh diện riêng, và chúng ta có thể đang theo đuổi cái điều hãnh diện đó. Nhưng với ông Phaolô thì ông chỉ có một sự hãnh diện. Ông nói là gì? Roma chương 1 câu 16. Thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Giuđa, sau là người Cơ-rách. Vì trong tin lành này có bày tỏ chân lý của Đức Chúa Trời, nhờ đức tin mà được, bởi đức tin tiếp tục dẫn đến cái đời sống bước đi ở trong đức tin đó, và người công chính sẽ sống bởi đức tin. Cái sự hãnh diện của Phaolô khi đến giảng cho hội thánh ở tại Cô-rinh-tô đó là gì? Ông không khoe mình về những cái địa vị ở trong xã hội, về học thức và những gì ông đang có, về cái dòng giống xuất phát của ông cũng là người gốc Do Thái, lại có quốc tịch của công dân hạng nhất thời đó là Roma. Ông không khoe mình về tất cả những cái lợi điểm của những gì mình đang có, một người trẻ tuổi, nghị viên của tòa công luận, và cả một cái con đường rộng rãi ở phía trước của việc học thức của những cái gì đó đang mở ra ở trước mặt. Nhưng mà cái ông khoe mình ở trong Chúa là gì? Trước mặt anh em, Tôi không biết gì khác hơn là Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu đã chịu chết ở trên thập tự giá. Cái sự hãnh diện của đời sống của người đó là gì? Là nhận biết mình thuộc về Chúa. Nhận biết mình là con của Chúa. Nhận biết mình ở trong tay của Chúa. Nhận biết mình có một cái phước hạnh duy nhất ở trong đời sống là gì? Là có Chúa. Mình có Ngài và Ngài nhận mình làm con. Đó là đủ rồi. Và thế giới này đang cần những con người mà trước hết họ sẽ nhìn, quan sát chăm chú vào hội thánh của Chúa để xem rằng giữa những người gọi là môn đồ của Chúa này đó có thật sự là môn đồ của Chúa không? Họ nói, họ rao giảng, họ dạy dỗ, họ làm chứng về Chúa, tình yêu của Ngài, ơn cứu rỗi của Ngài, nhưng mà họ đang sống với nhau ở trong hội thánh đó, ở trong đời sống đó của giữa những người tin Chúa đó như thế nào? Chúng ta biết rằng đã có những thời kỳ hội thánh ở trong cái thời gian tăm tối của lịch sử. Trong những khoảng thời gian tăm tối đó, những người yêu mến Chúa cảm thấy rằng đời sống bên ngoài quá xô bồ, quá chen lấn, quá tội lỗi. Ngay cả trong giáo hội cũng có rất là nhiều những cái chuyện lộn xộn xảy ra khiến cho họ mất lòng tin. Và rồi thì họ đã đi tìm vào, lập nên những cái tu viện và đua nhau đi vào ở trong những cái tu viện, ở trong những cái dòng tu đó để làm gì? Để mong rằng tĩnh tâm, để mà tu luyện, để mà làm những cái gì đó để quên hết tất cả mọi thứ và để mà ở giữa đó tìm thấy được những cái người thật lòng yêu mến Chúa, yêu mến Chúa, yêu mến lẫn nhau và rồi thì có thể chung với nhau trong một chí hướng, ít nhất là cũng còn giữ được niềm tin của mình để cho khỏi bị sóng gió tội lỗi của ngoài đời xô dạt mình. Ở châu Âu người ta truyền tụng nhau một cái câu chuyện như thế này. Có một người tu viện trưởng. Ông cai quản một cái tu viện rất là lớn. Trong cái tu viện này đó lại có một cái nhà thờ rất là lớn. Và cái tu viện này lúc ban đầu rất nổi tiếng. Biết bao nhiêu khách hành hương đi tới đây đó và đến ít nhất được một lần mong là có thể nguyện ước ở trong nhà thờ này. Tu viện lúc nhà thờ lúc nào cũng vang tiếng hát của giáo dân, của khách hành hương đến. Rồi thì trong tu viện không còn chỗ nhận thêm người vào cái dòng tu nữa bởi vì quá đông rồi, cho nên là đến một lúc cũng không nhận được nữa. Nhưng mà không hiểu tại sao lần hồi mà sau thời gian sau đó thì tu viện không khác nào một cái nơi hoang phế, nhà thờ vắng lặng, tu sĩ thì leo teo chỉ còn ít người, cuộc sống rất là buồn tẻ. Vị lãnh đạo tu viện đó mới đi tìm gặp một người cố vấn, nhưng hỏi rằng tại sao cái tu viện của chúng tôi lại rơi vào trong cái tình trạng đó. Cái người cố vấn đó ngồi suy xét một lúc mới nói rằng là có một cái trục trặc đang xảy ra ở trong cái tu viện của ông. Có một cái tội lỗi đang rất lớn đang ở trong cái tu viện của ông đó, trong vòng cái cộng đoàn của ông đó. Và cái tội đó là cái tội vô tình. Chúa Giê-xu đang cải trang thành một người ở trong quý vị đấy, nhưng mà quý vị không có nhận ra Ngài. Và nhận được cái câu trả lời, cái sự giải đáp và cái sự tư vấn của cái người cố vấn đó, thì ông tu viện trưởng này đó mới bắt đầu hối hả trở về tu viện. Ông tập hợp cộng đoàn lại chỉ còn một ít tu sĩ thôi và bắt đầu loan báo cho mọi người biết rằng Đấng Cứu Thế đang cải trang thành một người ở trong chúng ta đây. Và ai nấy bắt đầu xét mình rồi nhìn nhau. Ông tu viện trưởng thầm nghĩ, Đấng Cứu Thế cải trang có thể thành mình không? Không chắc chắn rồi. Mình tội lỗi này làm sao mà Chúa cải trang được, mà Chúa cải trang thành mình thì mình phải biết chứ. Phải không? Cho nên ông không dám nhận, là thấy rằng là Chúa Cứu Thế có thể cải trang thành mình. Rồi ông bắt đầu nhìn sang người khác. Chú có thể cải trang thành ông này không? Không. Ông này cũng bất ổn. Không thể được. Bà nữ tu sĩ này đó, có phải không? Không, cũng phải. Cô đấy mình biết chứ, dù tu rất là tốt ấy, nhưng mà cũng còn nhiều điều lắm. Nhìn quanh lại tất cả mọi người, nhìn chính mình rồi nhìn nhau, không ai thấy được là Đấng Cứu Thế có thể có ở khả năng thành một người nào đó cả. Cho nên là ai nấy đều mở đo to đôi mắt, nhìn và quan sát nhau, dò xét nhau. Ai là Đấng Cứu Thế cải trang vậy? Nhưng mà không tìm ra được. Nhưng rồi lại một cái câu giải đáp đến. Bây giờ khi không tìm ra được ai có khả năng là Đấng Cứu Thế cải trang, thì bây giờ họ mới suy luận rằng nếu mà Đấng Cứu Thế đã cải trang mà người ta có thể nhận ra được Ngài thì cải trang làm gì nữa? Cho nên vậy thì mỗi người trong chúng ta đều có thể là Đấng Cứu Thế. Bây giờ chúng ta phải thay đổi. Cứ coi như là có một Đấng Cứu Thế giữa, có thể là người này, có thể người kia, mình không biết được. Nhưng bây giờ mình phải thay đổi cách sống. Từ đó mỗi một người bắt đầu cư xử với nhau giống như là Chúa Cứu Thế đang ở giữa họ và là một người ở trong số họ. Chẳng bao lâu, bầu không khí yêu thương, tình huynh đệ, sức sống, niềm vui bắt đầu trở lại tu viện. Tu viện bắt đầu lại đông thêm người đến, nhà thờ bắt đầu đông thêm người đến cầu nguyện, thờ phượng Chúa. Và tôi tin rằng đây là một cái câu chuyện giả tưởng, nhưng mà có ý nghĩa cho chúng ta. Nếu ai cũng đối xử với người khác, mà đây ta không nói bên ngoài nhé, không còn nói là phổ thông cho những người lân cận khác, nhưng mà ai cũng đối xử với người khác, tức là ai đây là gì? Là ai trong tín hữu ở trong hội thánh Houston này cũng đối xử với anh em của mình giống như là có Chúa Giêsu đang hiện diện ở giữa chúng ta, Ngài đang cải trang thành một người nào đó, thì chắc chắn sẽ khác. Cái sự vô tình không nhận ra Chúa hiện diện ở trong cuộc sống, đó là nguyên nhân của tất cả mọi bất hòa, tranh chấp, xáo trộn và đổ vỡ. Chúa Giêsu có thể hiện diện ở trong ông A, bà B, trong cô C, trong em D, ví dụ như vậy. Có thể mỗi một người, tại vì sao? Bởi vì dù chúng ta không phải mang được tất cả đầy đủ những mỹ đức của Chúa thế, nhưng đây là những con người bằng xương bằng thịt mà Chúa Giêsu đã chuộc mua bằng huyết của Ngài đã đổ ra ở trên thập tự giá. Tôi nhìn thấy được Chúa Giêsu ở trong hình ảnh của người khác ở nơi chính tôi, bởi vì tôi biết chắc là gì? Tôi đã tin Chúa Giêsu, Ngài đã chuộc mua tôi rồi. Và cái đời sống của chúng ta mỗi một ngày ở trên đất đó là gì? Không một ai dám nói mình toàn vẹn là Chúa. Nhưng mà đó là một cái đời sống mà mỗi một ngày khi chúng ta sống với lời của Chúa, những mỹ đức của Chúa Giêsu là trái Thánh Linh chúng ta đã học đó, cứ tiếp tục hình thành, cứ tiếp tục lớn lên để cho chúng ta mỗi một ngày càng rõ hơn cái khuôn mặt và hình hài của Đấng Cứu Thế ở nơi mỗi người. Nhưng vì chúng ta không chịu nhìn những anh em của mình là những người với cái giá trị là Chúa Giêsu đã chuộc mua, đã cứu họ. Cho nên vì vậy, chúng ta đã không sống, không cư xử với nhau giống như là Chúa đang ở giữa chúng ta. Mà thật ra, hội thánh này một vài chục người, một vài trăm người thì chúng ta biết rằng Chúa Cứu Thế đang hiện thân ở trong mỗi con người đó, hàng chục, hàng trăm người đó. Chúng ta có thể tìm thấy được những cái vẻ điều gì đó đáng yêu từ nơi anh em của mình. Cho dù là những người bằng xương bằng thịt đó, cho dù còn vô vàn những nhược điểm, những cả những yếu đuối và cả những tội lỗi trong đời sống đó, nhưng hãy nhớ rằng đó là gì? Đó là những người mà Chúa Giêsu đã chuộc mua bằng huyết của Ngài. Đó là những người mà Thánh Linh của Chúa đang hiện diện ở trong đời sống của họ. Và khi mà chúng ta nhìn đời sống của chính mình, nhìn đời sống của anh em của mình để thấy được cái hình ảnh của Chúa Giêsu ở trong đó, thì đã biết bao nhiêu điều trong đời sống của chúng ta, trong hội thánh của Chúa nó đã không xảy ra những cái rắc rối đó. Đã biết bao nhiêu cái điều không tốt đẹp nó đã được loại bỏ ra khỏi hội thánh của Ngài. Xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta khi suy gẫm những cái điều này, điều răn mới của Chúa dạy chúng ta, bởi các con yêu nhau như vậy mà thế gian sẽ nhận biết là các con là môn đồ của ta. Tôi ước mong rằng tất cả các con cái của Chúa có thể dâng lên Chúa những cái lời cầu nguyện của chính mình. Chúa ơi, bao lâu nay con thất bại trong đời sống yêu thương, cho nên người khác không nhận ra con là người theo Chúa. Bao lâu nay con sống, con nói về Chúa, về tình yêu, về ơn cứu rỗi của Ngài và rất là nhiều những cái điều tốt đẹp, nhưng mà phải chăng còn có vô số những điều ở trong đời sống của con, con đã không sống thật sự yêu thương trong đó có với anh em của mình ở trong Chúa. Cho nên bây giờ xin Chúa tha thứ, làm sạch tấm lòng của mỗi chúng ta. Xin Chúa thương xót, làm mới lại và đổ đầy ở trong chúng ta tình yêu của Chúa Cứu Thế, để mỗi một ngày chúng ta có thể sống yêu thương như Ngài đã yêu. Và sống yêu thương đó, điều răn mới đó là gì? Là hãy yêu thương anh em của mình ở trong hội thánh của mình. Đó là bí quyết để cho hội thánh của Chúa được phước. Nếu không làm cái điều đó, không có cách nào cho hội thánh của Chúa được phước đâu. Chúng ta có thể thay đổi về hành chính, về cách quản trị, về điều này, điều khác đó. Nó không phải là cái gốc rễ của vấn đề. Gốc rễ của vấn đề đó là gì? Yêu nhau như Chúa đã yêu chúng ta thế nào. Một người cảm nhận được cái tình yêu của Chúa trong đời sống của mình, hành động trong chúng ta, người đó mới có thể mang tình yêu của Chúa đối xử với anh em của mình trong đức tin. Và khi chúng ta sống với anh em của mình trong đức tin như vậy, chúng ta mới có hy vọng để mà bước vào đời và mang tình yêu của Chúa Cứu Thế và chinh phục người khác. Nếu không, tất cả mọi sự sẽ thất bại mà thôi. Xin Chúa chúc chúng ta đến với Chúa giờ này ăn năn với Chúa. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương xót điều nào trong chúng ta, trong hội thánh của Chúa, xin Chúa chỉ ra. Quý ông bà anh chị, mời chúng ta đứng dậy, chúng ta cầu nguyện đến với Chúa trong lời cầu nguyện cá nhân mình. Sau đó, ai được cảm động xin cầu nguyện lớn tiếng.